Phương và Nguyên Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được bình danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston. Gửi lời chào anh Nguyên Hoàng.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền của Houston và Dallas. Xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Thời tiết tại Houston phải nói là bây giờ là nắng nóng rồi, 89 độ, 90 độ là độ cao trong ngày, nắng lên chan hòa. Không biết ở bên Dallas thì như thế nào ạ?
Vâng. Nguyên Hoàng. Ở Dallas giống như là cái tấm gương phản chiếu từ Houston lên thôi cô. Trên này cũng nhiệt độ, cũng thời tiết cũng y chang với Houston mà. Không biết phía bên kia, phía của giáo sư thì như thế nào thưa giáo sư?
À, vâng, dạ, thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng, cô Nam Phương, quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth, Houston. Khí hậu bên Fort Worth rất tốt, bầu trời rất là trong xanh. Khí hậu nóng như vậy cũng rất tốt là tại vì đây là thời điểm mà tất cả business đều bắt đầu mở trở lại, gia tăng cái cường độ từ từ. Thì khí hậu nóng thì cái sự lây lan của con virus nó cũng giảm thiểu rất là nhiều. Dạ vâng, thưa, kính chào quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu với tin tức về thị trường chứng khoán, mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tiến triển 3 tuần liên tiếp, mặc dù trong tuần nay có cái sự chao đảo về Hồng Kông và Tổng thống Trump tối ngày hôm qua, 2 giờ chiều ngày hôm qua tuyên bố có sẽ siết chặt về cái Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông. Tuy nhiên, một ngày trước đó thì stock market đã chao đảo nhưng mà đã lấy lại quân bình và vẫn tiếp tục cao hơn so với 2 tuần trước. S&P 500 là 3.044 điểm. Dow Jones 30 đã chẳng những đã qua khỏi được 24.000, như quý vị nhớ liên tục mấy tuần liên tiếp vẫn không qua khỏi 24.000, bây giờ là 25.383. Vì đã thấy cái sự khởi dậy của business từ từ. Nasdaq 9.489, có nghĩa là gần tròn tràn 9.500 điểm. Russell 2000 Index của những công ty nhỏ là 1.394. Trong khi giá dầu thô giữ cái mức không có tệ lậu lắm nhưng mà vẫn còn rất thấp là $35. Giá dầu thô là thể hiện cái sự ước tính của giới đầu tư vào dầu hỏa, nhìn vào cái sự tiêu thụ của nền kinh tế cho dầu thô. Nó đi rất là có mạch lạc với lại cái nền kinh tế tiêu thụ của xí nghiệp và du lịch. Gold, giá vàng đó là 1.000, giữ mức rất là cao, vào cuối tuần nó gia tăng gần $15, hiện tại là $1.743. Dạ vâng, đó là chung quy những cái index tổng quát thôi chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ thì chúng ta đang ở vào cái thời điểm nghĩa là cuối tháng 5 rồi, thì cái số tiền mà chúng ta biết rằng là cái chương trình của CARES PPP Loan Payroll Protection Program thì lại sắp hết hạn trong vòng 4 tuần nữa, tức là vào khoảng ngày 30 tháng 6. Thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về những thay đổi về cái điều kiện để mà xin miễn, tức là xin ân xá cái số nợ mà tiểu thương cần phải làm hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Hiện tại từng ngày, mỗi tuần và thứ nhất là từng ngày, những thay đổi của cái CARES này về PPP loan này đang được Quốc hội chuẩn phê, và cái đề nghị thay đổi cuối cùng sẽ vào tuần tới khi mà Thượng viện trở lại bầu trên cái đề nghị của Hạ viện. Nhưng mà tôi điểm chung quy đó, cái PPP loan program đó, như quý vị biết đó, là chính phủ cho vay mượn, tiểu thương vay mượn trung bình là 2.5 tháng, có nghĩa là lấy cái tiền lương trung bình của tiểu thương mình và nhân lên cho mỗi tháng và nhân lên 2.5. Đó là cái tiền vay mượn với cái tiền lãi rất là rẻ, 1% trả trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, khi được vay mượn cái số tiền này mà nếu mà tiểu thương dùng cái số tiền này để thu mướn hay là giữ nhân viên, giữ cái mức giống như là trước khi vay mượn đó, thì cái số tiền này đó, nếu hai điều kiện, thứ nhất là 75% được tiêu xài cho payroll, mà payroll đây á, là tiền lương, không phải tiền lương không, thuế má, tiền lương, tiền bảo hiểm, tất cả cái gì liên hệ đến nhân viên, mà nếu tiêu thụ trên 75% cho payroll, còn 25% còn lại đó, đây là những cái thay đổi gần đây họ cho thấy là họ cũng được tha bổng luôn. Nếu xài 25% còn lại cho những cái chi phí như là trả tiền rent, mà đây rent không phải là mướn địa ốc không, mà rent ví dụ như mướn xe, lease xe, mướn máy móc ở trong equipment, trong office, và tất cả những cái gì gọi là rent, mình ngay cả mướn lease computer hay tất cả đều được tính vô. Rồi cộng thêm utility là điện, nước, ngay cả internet, tiền lãi của cái gói nợ, tiền lãi thôi chứ không phải tiền vốn khi trả nợ. Những cái thứ đó là không được trên 25%. Có nghĩa rằng nếu mình xài tối đa đó là 25% cho những cái thứ như là rent, utility, interest và tất cả này nọ đó, thì cũng được tha bổng luôn. Nhưng mà cái số tiền phải xài cho 75% cho payroll tối thiểu cũng được tha bổng. Cái giới hạn xài cái số tiền này, cái theo điều kiện gọi là đầu tiên là phải xài trong vòng từ đây, từ ngày mình nhận được, có nghĩa là 8 tuần. 8 tuần trong cái thời điểm từ ngày mình nhận cái loan đó cho tới hết hạn là 30 tây tháng 6. Nhưng mà bây giờ nó đã thay đổi rồi. Hiện tại đang có những điều luật cho ra, nó nói rằng không phải là 8 tuần nữa mà có thể là 16 tuần. Và cái thời gian hạn cuối tháng 6 đó có thể được gia hạn. Tuy nhiên, cái đơn để mà gọi là Loan Forgiveness Application bây giờ đã được SBA đưa ra, quý vị có thể tìm trong net để bắt đầu hiểu cách điền đơn này. Nó cũng cần phải đọc, nó không có rắc rối lắm nhưng mà cũng không có đơn giản cho lắm. Nếu không rành thì có thể phải nhờ một chuyên viên kế toán hay là một người chuyên viên về cái này. Là nó rất là lợi, có nghĩa rằng tất cả mọi người mượn nên có cái mục đích là được 100% gọi là ân xá chứ không phải 75%. Dạ, thứ đó là chung quy thưa chị. Sẽ dạ, còn nhiều thay đổi trong dạ, tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và xin giáo sư cho biết rằng là cái số người mà khai lãnh cái tiền thất nghiệp á, thì tuần này đã giảm bớt so với những tuần trước, thì tuy nhiên vẫn cao hơn rất là nhiều, và nhiều công ty đã sa thải và không mướn người. Thì không biết là liệu cái nền kinh tế có gặp khó khăn để mà trở lại từ từ đến cái mức bình thường hay không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Cái số người khai thất nghiệp đó vào 16 tây tháng 5, có nghĩa là cách đây 2 tuần đó, xuống cái mức là 21.1 triệu, so với lại cái cao điểm là 25 triệu, có nghĩa là 4 triệu thấp hơn cái cao điểm. Tuy nhiên con số này nó vẫn cao hơn 10 lần trước khi cái pandemic này xảy ra. Và cái tệ trạng của khủng hoảng kinh tế, của tài chánh và địa ốc vào năm 2008-2009, cái số thất nghiệp chỉ có 6.5 người hả, triệu người hả, 6.5 triệu người. Bây giờ là 20, cao điểm là 25 triệu người. Và cuối 2 tuần rồi đó, thì giảm được đôi chút. Thì cái này chứng tỏ rằng những công ty họ không có tiếp tục sa thải nữa. Và họ, vì họ bắt đầu họ mở lại. Và thứ nhì nữa là họ dùng cái ngân quỹ PPP loan, họ mướn nhân viên lại để họ được ân xá cái số tiền này. Đó là cái triệu chứng mà mình thấy hiện tại. Tuy nhiên, một trong những điểm mà có thể làm trì trệ cái sự khởi dậy của nền kinh tế là cái số tiền unemployment benefit của liên bang là $600 một tuần, kéo dài tới 13 tuần, và cộng thêm unemployment benefit của tiểu bang nó quá cao đi. Đại trên phân nửa số người lãnh tiền thất nghiệp này được tiền nhiều hơn là khi họ đi làm việc. Thành ra một số này họ vẫn không muốn trở lại đi làm. Điều này mặc dầu giúp cho người dân có tiền để tiêu thụ, để giúp kinh tế, vì kinh tế đang đóng băng bây giờ trở lại từ từ. Tuy nhiên, nó cũng ảnh hưởng đến rất nặng cái sự trở lại, mở ra, trở lại bình thường. Vì người dân họ không đi làm, thì nó, những công ty nó không có bành trướng được, thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, trong khi nhiều người không muốn đi làm, như với lý do giáo sư mới trình bày, thì cũng có những người lại đang rất cần việc làm. Đó là những sinh viên mà vừa ra trường trong niên khóa vừa rồi. Và những người sinh viên ra trường trong thời buổi mà đại dịch như thế này thì rất là khó kiếm việc làm. Thì đối với những sinh viên như vậy thì thưa giáo sư, họ cần phải làm những gì để chuẩn bị cho cái chuyện này, thưa giáo sư?
Vâng, thưa những em ra trường vào cuối tháng 5, chẳng may là ra một cái thời điểm rất là khó khăn, nhưng mà trong industry họ cũng hiểu. Ví dụ mình ra mà trọn năm nay không tìm việc làm, họ cũng không coi đó là cái khả năng của mình bị suy kém hay chi hết, vì pandemic ai cũng hiểu cái điều đó, các em không nên nản lòng. Tuy nhiên, những công ty mà họ mặc dầu họ đóng băng, họ không mướn người hay là họ sa thải, mà đó là những cái trường hợp bất khả kháng, nhưng họ đã có cái chương trình mở lại và mướn lại những em nào mà chuẩn bị resume cho thật kỹ. Và nhất là những em nào ví dụ như ra tùy cái ngành nghề của mình mà mình target, ví dụ như mình nhắm vào đây là 5 công ty mà tôi muốn làm việc nhất, thì các em trong cái thời gian này nên chuẩn bị resume và chuẩn bị theo dõi cái website của những công ty này. Những công ty phần nhiều họ vay mượn, họ muốn biết rằng những em này đó, học hành giỏi hay không là một chuyện. Cái activity trong cái thời pandemic các em làm cái gì? Và nhất là các em cho là trong lúc này các em làm những cái project nào, tự research về công ty đó, về kỹ nghệ đó trong cái thời điểm, và theo dõi gọi là tiếp tục. Thì đại đa số những công ty này không nhất thiết là họ mướn những người học giỏi nhất, nhưng mà những người có cái passion, một cái đam mê của cái kỹ nghệ đó, cái industry đó, của công ty đó, và sẵn sàng và tiếp tục apply, thì có thể là mình là những người mà được gọi là mướn trước tiên khi mà khởi dậy. Đó là những điều mà các em cần nên làm, thưa anh.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, vào ngày thứ Sáu, tức là ngày hôm qua lúc 2 giờ trưa đó, thì chúng ta thấy có cái buổi họp báo của Tổng thống Donald Trump. Thì ông nói chỉ vỏn vẹn có khoảng 15 phút thôi, nhưng mà trong đó cái điểm ý chính của ông là nói về vấn đề Hồng Kông. Thế thì ông cho biết rằng là ông sẽ không công nhận Hồng Kông làm tự trị nữa, và những cái hệ lụy kinh tế ảnh hưởng đến Hồng Kông. Thì điều này có nghĩa là như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thế nếu mà mình không theo dõi đó, thì mình nghe cái câu đó mình nói là ồ, người Hồng Kông á, là họ đòi nhân quyền, họ đòi yêu cầu thế giới và nhất là Hoa Kỳ ủng hộ họ, mà tại sao bây giờ Hoa Kỳ lại nói rằng không nhận đó là tự trị? Có phải là Hoa Kỳ bỏ đồng minh hay là bỏ người Hồng Kông không? Ngược lại, hoàn toàn ngược lại. Tôi xin điểm sơ cái điểm đó như thế này, là như vị biết á, là cái đây 23 năm, 1997, thì Hồng Kông là một thuộc địa của Anh Quốc, và thu thuê mướn ly dài hạn của Trung Quốc trong vòng 100 năm, thì đã được trả lại cho Trung Quốc vào 1997. Cái thời điểm đó, Hồng Kông, cái nền kinh tế của Hồng Kông đó, so với GDP của Trung Quốc rất là mạnh, khoảng 19% GDP của Trung Quốc, rất là lớn. Và Trung Quốc rất sợ là nền kinh tế của Hồng Kông bị suy sụp xuống, vì họ tùy thuộc vào cái hệ thống tiền tệ của Hồng Kông nhiều, cho nên họ đã nhân nhượng và họ ký một cái thỏa thuận với lại Anh Quốc là trong vòng 50 năm họ sẽ không thay đổi gì về cái hệ thống tự trị của Hồng Kông, có nghĩa là một quốc gia, hai hệ thống như họ đã tuyên bố. Điều đó đã làm cho cái nền kinh tế và stock exchange của Hồng Kông sau khi chào đảo trở lại bình thường và vẫn tiếp tục gia tăng. Nhưng mà bây giờ 23 năm về sau, nền kinh tế của Trung Quốc vững mạnh và to lớn thứ nhì trên thế giới. GDP của Hồng Kông chỉ trở thành dưới 3% của GDP Trung Quốc, một phần rất nhỏ. Cho nên nó cái tầm quan trọng nó mất đi. Mặc dù cái ly là cái thỏa thuận là 50 năm không đụng tới, nhưng họ đã vi phạm một cách trắng trợn, là bằng cách năm rồi, năm 2019 á, họ đã đưa ra một cái dự luật rằng những cái luật lệ mà vi phạm đó họ dẫn độ người Hồng Kông về tòa án của Trung Quốc xử tội. Cho nên đó là lý do mà người dân Hồng Kông họ biểu tình ồ ạt mà Trung Quốc bó tay. Thì trong năm 2019, Quốc hội của Hoa Kỳ đưa ra cái đạo luật và Tổng thống Trump ký vào đạo luật, nói rằng đây là cái đạo luật nhân quyền của Hồng Kông, ủng hộ nhân Hồng Kông, nói rằng bây giờ tạm thời chúng tôi vẫn được ân xá coi Hồng Kông. Tại vì từ cái thời mà chuyển giao Hồng Kông từ Anh Quốc qua Trung Quốc đó, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục coi Hồng Kông như là một cái gọi là cái đặc khu riêng biệt, không là một luật pháp thì đó là một lãnh thổ của Trung Quốc, nhưng mà kinh tế, tài chính, ngân hàng và tất cả stock exchange này nọ đó không bị lệ thuộc vào cái luật lệ áp đặt đến Trung Quốc. Trong cái thời thế quan, Hoa Kỳ áp đặt thế quan cho Trung Quốc, Hồng Kông được miễn, coi như là một quốc gia riêng vậy đó, vì hệ thống riêng. Thì đó là một cái ân xá đặt cho Hồng Kông. Người dân Hồng Kông họ rất là cần Hoa Kỳ ủng hộ, là bằng cách rằng đưa áp lực tài chính. Sau khi thất bại, không có đếm được cái gọi là cái biểu tình ồ ạt 2019, thì nạn COVID virus Vũ Hán xảy ra, cho nên cái biểu tình nó bớt. Bây giờ trong cái viễn cảnh là cái COVID có thể nó sẽ lắng dịu một tí xíu nào đó, thì họ sợ Hồng Kông sẽ biểu tình trở lại, cho nên lại họ đưa lại, Trung Quốc họ đưa lại một cái đạo luật nữa, là trong đó bốn điều kiện mà đại khái rằng tất cả những gì mà Hồng Kông muốn gọi là tự lập hay là tách ra khỏi Trung Quốc hay là không nghe lệnh của Trung ương của Trung Quốc thì đều là vi phạm luật Trung Quốc, họ đều bắt bớ và họ đem về để họ xử tội. Điều này đã làm Hoa Kỳ rất là giận dữ và thế giới luôn nữa. Cho nên mỗi một năm đó, theo luật dự luật mà gọi là nhân quyền cho Hồng Kông đó, được Quốc hội ban ra và chuẩn phê vào năm 2019 năm rồi đó, mỗi một năm Tổng trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ phải chuẩn gọi là kiểm kê và chứng nhận và xác nhận với lại lưỡng viện Quốc hội là Hồng Kông vẫn là một cái nền kinh tế tự trị, không bị chính phủ Trung ương, Cộng sản Trung ương đàn áp và không ảnh hưởng thì mới được ân xá đó. Thì mỗi năm phải như vậy. Và vì bây giờ họ siết chặt, cho nên Tổng trưởng Pompeo đã nói rằng Hồng Kông đã mất đi cái tự trị, và tất cả những gì mà ân xá cho Hồng Kông đặc biệt đã sẽ gọi là không còn nữa. Cho nên Tổng thống Trump đã tuyên bố điều này. Điều này rất là quan trọng. Dân Hồng Kông họ rất mừng, chứ không phải là họ buồn về chuyện này, vì đó là một cái áp lực về kinh tế tài chính mạnh nhất đối với Trung Quốc. Vì Hồng Kông là một lãnh thổ Trung Quốc, Hoa Kỳ không thể nhúng tay về quân sự hay bất cứ điều nào, chỉ áp lực kinh tế. Hồng Kông là một cái hải cảng, mà chẳng những là một hải cảng hàng hóa, tất cả thế giới đi vào Hồng Kông rất là nhiều vào Trung Quốc, nhưng mà là hệ thống kinh tài lớn trong 6 cái hệ thống kinh tài lớn nhất của Trung Quốc, ngoại trừ Thượng Hải và Shenzhen. Dạ, thứ đó là đại cương của cái vấn đề này, thưa chị.
Dạ vâng, không biết rằng là cái tác động ra sao đến cái quan hệ kinh tế thương mại Mỹ-Trung, và cái tác động đến mà thỏa thuận cái giai đoạn 1, không biết như sao, tại sao trong lúc này Trung Quốc lại trở nên hung hăng hơn ở những cái vùng biển Đông để mà làm cho các nước mà láng giềng cho châu Á và Hoa Kỳ rất là tức giận, thưa giáo sư.
Vâng, thưa, hiện tại đó, những gì Trung Quốc làm, Trung Quốc là một, mình không nên coi thường địch thủ, một quốc gia mà họ tính đường dài lắm, họ không ngắn hạn. Và nhưng mà đây là một cái bàn cờ tướng mà họ đi một cái thế cờ, tôi nghĩ là rất là sai, không đúng lúc và không hợp thời điểm. Nhưng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là Tập Cận Bình, họ rất đang bị đe dọa. sau khi bà Thái Văn Anh được thắng cử với cái vị trí cứng rắn là không chấp nhận Trung Quốc, thì họ đã đợi cái bầu cử đó ra sao đã xảy ra rồi. Rồi bây giờ họ coi lại là Hồng Kông có thể sẽ trở lại đi biểu tình nữa mà họ bỏ tay. Và ở bên Trung Quốc, dân Trung Quốc họ một số họ bất quản rất nhiều về cái cách hành động của Tập Cận Bình ảnh hưởng kinh tế, đưa đến gọi là thương chiến, cộng thêm ảnh hưởng cách giải quyết về virus. Và bây giờ thế giới đang từ cái chiều hướng là phải trừng phạt Trung Quốc, thành ra bất mãn rất nhiều. Cho nên nó là một cái đe dọa cho Tập Cận Bình và đe dọa cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên họ nói rằng họ biết họ làm như vậy, thì Tổng thống Pompeo thế nào cũng nói rằng lấy lại cái quy chế đặc biệt Hồng Kông, thì những cái ân xá kinh tế tài chính ngưỡng cửa cho Trung Quốc ra ngoài thế giới qua Hồng Kông sẽ bị lấy lại. Nhưng mà họ nghĩ rằng họ phải làm, là tại sao? Là tại nếu họ không làm đó thì Hồng Kông sẽ nổi loạn trở lại, không phải nói loạn mà biểu tình dân chủ trở lại chống lại Trung Quốc, và họ vẫn bó tay. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là họ biết trước sau thì Hoa Kỳ cũng trừng phạt vì cái thời buổi bây giờ và được lưỡng viện quốc hội ảnh hưởng, thì làm cái này thì cũng trừng phạt, thì thà là họ làm như vậy để cho củng cố cái thế lực của Tập Cận Bình. Tập Cận Bình hiện giờ họ vì kinh tế họ bị suy sụp, vì tất cả những đường hướng, một con đường, một vòng đai, tất cả những con đường mà tham vọng đó bây giờ nó gần như là tan vỡ. Nhưng mà họ muốn gợi lên lòng ái quốc là bằng cách tỏ ra hung hăng với lại Hồng Kông, hung hăng với lại Biển Đông, hung hăng với lại Đài Loan. Đó là một cách mỹ dân, nhưng mà họ làm như vậy là trong cái thời điểm này để củng cố cái quyền lực của Đảng Cộng sản của Trung Quốc.
Vâng, vậy thưa giáo sư, nếu mà Hồng Kông bị Trung Quốc o ép như vậy và Hoa Kỳ cũng như châu Âu thực hiện những cái biện pháp về kinh tế cấm vận thì hoặc là lấy đi những cái đặc ân đối với Hồng Kông lâu nay, thì như vậy thì trong cái khu vực ở tầm khu vực thì nước nào, nơi nào sẽ hưởng lợi và ai sẽ vươn lên thay thế Hồng Kông, thưa giáo sư?
Vâng, mình phải nhìn vào Hồng Kông sẽ luôn luôn phải giữ một cái vị trí, nó sẽ không vững mạnh như thời xưa nữa, nhưng mà nó sẽ không tan biến đâu đi. Là tại vì đó, Hồng Kông á, là một cái chỗ rất là đặc biệt, dân số chỉ có 7.5 triệu người mà GDP của Hồng Kông á, là 360 tỷ đô la. Nó gọi là GDP của Hồng Kông á, là ngang ngửa GDP của Việt Nam, và Việt Nam là một quốc gia 100 triệu người, trong khi Hồng Kông chỉ có 7.5 triệu người thôi. Nền kinh tế của Hồng Kông đó dựa vào dịch vụ ngân hàng, stock market exchange, bảo hiểm đủ thứ hết, và đó là cái ngưỡng cửa mà tất cả hàng hóa mà muốn đi vào ở ngoài mà đường biển vào Trung Quốc họ đi vào Hồng Kông gần như hầu hết. Và 8.000 công ty của Trung Quốc liệt kê stock của họ bán chứng khoán ở tại Hồng Kông và bán trái phiếu ở Hồng Kông. 1.400 công ty của Hoa Kỳ bán trái phiếu và stock ở Hồng Kông. Và gần như là tất cả những đại ngân hàng của thế giới, và nhất là Hoa Kỳ và thế giới, đều có mặt ở tại Hồng Kông. Thành ra cái khi mà mất đi cái đặc ân đó thì cái sự tin tưởng của Hồng Kông là một cái stock exchange. Hồng Kông là một cái điểm son tự do không thể tưởng tượng, một cái tế gọi là laissez-faire, cái danh từ nó gọi là để làm người chính phủ gần như không nhúng tay, thuế rất là thấp, luật lệ rất là thanh minh, và chính phủ gần như là không có thiếu nợ, họ chỉ cho thuê đất để lấy tiền để mà tài trợ thôi. Cho nên một cái chỗ điểm son mà công ty nào muốn mở IPO, muốn mở mà nhanh chóng dễ dàng nhất là mở Hồng Kông, hơn cả New York hay là Hoa Kỳ nữa. Thành ra khó có cái chỗ nào mà thay thế. Singapore là cái điểm kế, một số công ty đã dời về Singapore, nhưng mà cái hệ thống nó khác. Đây là cái đòn mà Hoa Kỳ siết chặt để cho Trung Quốc không có hưởng lợi Hồng Kông nhiều. Dĩ nhiên là siết chặt vậy thì cũng ảnh hưởng đến người dân Hồng Kông, nhưng mà ảnh hưởng đến những công ty hay là Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiều hơn.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Rất tiếc là thời gian của chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin được một lần nữa cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc đã đến với chương trình hàng tuần vào mỗi một buổi sáng thứ bảy. Xin được kính chúc giáo sư Nguyên Hoàng, Nam Phương và quý thính giả một tuần lễ được khỏe mạnh, an vui và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới. Xin được kính chào quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào.